Khi Chúa Giêsu dạy dỗ 12 môn đồ xong, Ngài rời khỏi đó để dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. Bây giờ, khi Giang đang ở trong tù hay về những việc làm của Chúa cứu thế, ông đã nhắn các môn đồ của mình đi hỏi Ngài rằng, Ngài có phải là đấng sẽ đến hay còn một đấng nào khác mà chúng tôi phải tìm kiếm? Chúa Giêsu đáp lời họ và bảo rằng, hãy đi và bảo lại cho dân những gì mà các anh em đã thấy và nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong cùi được lành, người điếc được nghe, người chết được sống lại và người nghèo khó được nghe tin lành. Phước cho người nào chẳng vì cớ tôi mà vấp phạm. Khi những người đó đi khỏi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với những đoàn dân đông về dân rằng, quý vị ra ngoài sa mạc để xem gì? Một đám sậy bị gió đùa đi chăng? Vậy quý vị đi ra đó để xem gì? Một người mặc áo bằng lụa chăng? Thật sự thì những người mặc áo lụa thường sống trong cung của vua chúa. Nhưng quý vị đi ra đó để xem gì? Một tiên tri chăng? Đúng là như vậy. Tôi nói với quý vị rằng, Giăng còn hơn cả một tiên tri. Có lời chép về ông rằng, hãy xem, ta sẽ sai sứ giả của ta đi trước con. Người sẽ dọn đường trước cho con. Tôi nói thật cùng quý vị rằng, trong số những người được người nữ sinh ra, không ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Thế nhưng, người kém quan trọng nhất trong nước thiên đàng sẽ lớn hơn cả Giăng. Từ thời của Giăng Báp-tít cho đến nay, nước thiên đàng đã bị áp bức và những kẻ áp bức đã dùng bạo lực mà chiếm lấy. Vì tất cả các lời tiên tri và luật pháp đều đã được nói tiên tri cho đến khi Giăng đến. Và nếu quý vị sẵn lòng tiếp nhận nó, thì đây là Eli, là người sẽ phải đến. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Tôi nên so sánh thế hệ này với cái gì đây? Nó giống như đám trẻ con đang chơi đùa ngoài chợ. Chúng ngồi và gọi nhau, rồi nói rằng, chúng mình thổi sáo cho bạn mà bạn không nhảy múa. Chúng mình khóc lóc mà bạn không khóc. Vì Giăng đã đến, không ăn bánh hay uống rượu, thì họ nói rằng, ông ta bị quỷ ám. Có người đến ăn và uống, thì họ nói, nhìn kìa, ông ta là một người tham ăn và say xỉn, là bạn với bọn thu thuế và tội phạm. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bởi những việc làm của nó. Bây giờ, Chúa Giêsu bắt đầu quở trách những thành mà Ngài đã bày tỏ hầu hết những công việc quyền năng nhất của mình bởi vì họ không chịu ăn năn. Khốn thay cho thành Corazin, khốn thay cho thành Bethsaida, nếu những việc quyền năng đó được làm tại Tyre và Sidon là những điều đã được làm ở nơi ngươi, thì chắc hẳn họ đã mặc áo tang và đắt tro lên đầu để ăn năn từ lâu rồi. Thế nên Tyre và Sidon trong ngày phán xét sẽ bị phạt nhẹ hơn ngươi. Còn thành Capernaum, có phải ngươi nghĩ rằng mình sẽ được tôn cao lên tận trời không? Chẳng phải đâu, ngươi sẽ bị đem xuống âm phủ. Vì nếu tại Sodom có được những việc quyền năng như những việc đã được làm ở ngươi, thì chắc chắn nó sẽ còn đó cho đến ngày nay. Nhưng ta phán cùng ngươi rằng, sẽ dễ dàng hơn cho đất Sodom trong ngày phán xét hơn là cho ngươi. Lúc đó, Chúa Giêsu nói rằng, lạy Cha là Chúa của trời và đất. Con ngợi khen Ngài bởi vì Ngài đã che giấu những điều này khỏi những người khôn ngoan và người hiểu biết, nhưng đã bày tỏ chúng cho những người không được dạy dỗ, giống như những con trẻ vậy. Vâng, thưa Cha, vì điều đó đẹp lòng Ngài. Mọi điều đã được ủy thác cho con từ Cha, và trừ Cha ra không ai biết con, trừ con và những người mà con muốn bày tỏ cho thì không ai biết Cha. Tất cả những ai đang lao khổ và gánh nặng, hãy đến cùng tôi sẽ ban cho quý vị sự yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của tôi và học từ tôi, vì tấm lòng của tôi nhu mì và hạ mình. Quý vị sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn mình, vì ách của tôi dễ chịu và gánh của tôi nhẹ nhàng.